Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về buổi tĩnh tâm mùa chay năm 2012 của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Ủy ban Thần học Quốc tế công bố văn kiện mới về những nguyên tắc và tiêu chuẩn của nền thần học công giáo. Hôm 8 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế công bố tập tài liệu bằng tiếng Anh có tựa đề Thần học ngày nay, những chiều hướng, nguyên tắc và tiêu chuẩn. Tái xác định những nguyên tắc và tiêu chuẩn cho nền thần học công giáo ngày nay. Văn kiện nhắc lại việc cần đặt lời Chúa vào chỗ đứng thứ nhất khi học thần học, và nhất là trong sự hiệp thông với giáo hội. Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ APIC, thì văn kiện này đã được bắt đầu thảo luận từ năm 2004 và chỉ được Ủy ban Thần học Quốc tế chấp nhận vào tháng 11 năm 2011 vừa qua. Sau đó văn kiện đã được trình cho vị chủ tịch của ủy ban là Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và nay Đức Hồng Y truyền cho công bố. Đây không phải là văn kiện tòa thánh, nhưng là một văn kiện có vai trò giúp cho tòa thánh, và nhất là Bộ Giáo lý Đức tin trong công tác khảo sát những vấn đề giáo lý quan trọng. Một trong những tiêu chuẩn quan trọng được văn kiện nhắc lại là việc nhìn nhận chỗ trước nhất của lời Chúa. Các nhà thần học công giáo được mời gọi để đừng kể mình như là những nhà tự do khám phá những tư tưởng mới, nhưng hãy kể mình như là những kẻ được gọi vâng phục lời Chúa, mơ hầu không rơi vào trong lạc thuyết, làm méo mó không những tin mừng của Chúa, mà còn làm suy giảm sự hiệp thông trong giáo hội. Ngoài ra, các nhà thần học công giáo cũng được mời gọi trung thành với thánh truyền của các tông đồ, và gắn bó một cách có trách nhiệm với giáo huấn của giáo hội. Các ngài được mời gọi nhìn nhận thẩm quyền giáo huấn của các giám mục, và đặc biệt là của vị giám mục Roma, nghĩa là Đức Giáo Hoàng. Cuối cùng, các nhà thần học công giáo cũng được mời gọi hãy có tinh thần đối thoại với thế giới, lưu ý đến những dấu chỉ của thời đại. Tin Manila, Philuc Tân. Đức Hồng Y Jose Sanchez vừa qua đời tại Philuc Tân. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, trang tin của Hội đồng Giám mục Công giáo Phi Lục Tân thông báo rằng, sau những ngày tháng điều trị tại Trung tâm Y tế Hồng Y Santos thuộc thành phố San Juan, Đức Hồng Y Jose Sanchez đã trút hơi thở cuối cùng tại đây do nhiều cơ quan nội tạng không thể hoạt động được nữa. Ngài hướng thọ 91 tuổi. Đức Hồng Y Jose Sanchez, người Phi Lục Tân, đã từng nắm giữ trọng trách Tổng trưởng Thánh bộ Giáo sĩ tại Tòa Thánh Vatican trước đây. Ngài sinh ngày 17 tháng 3 năm 1920 tại Pandan, Catanduanes, thụ phong linh mục tại Sorsogon năm 1946. Ngài được tấn phong giám mục được 43 năm và làm hồng y trong 20 năm. Vào năm 1968, lúc 47 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Cáceres, lúc đó còn gọi là Nueva Cáceres. 3 năm sau, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Lucena, trước khi kế nhiệm Đức giám mục Alfredo Mario Ofia vào tháng 9 năm 1976. Sau khi làm giám mục Lucena được hơn 5 năm, Ngài được tấn phong làm tổng giám mục Nueva Segovia vào ngày 12 tháng Giêng năm 1982, và tháng 10 năm 1985, Ngài được bổ nhiệm làm thư ký Thánh bộ truyền giáo. Ngày 1 tháng 7 năm 1991, Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Thánh bộ Giáo sĩ, đồng thời được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban Quản trị Di sản Tông tòa. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Jose Sanchez được cử hành hôm thứ Hai, 12 tháng 3 vừa qua, tại Thánh đường Chúa Chiên Lành, do cựu Tổng giám mục Tổng giám phận Cebu đã nghỉ hưu, là Đức Hồng Y Ricardo Vidal chủ tế cùng với hơn 30 giám mục và hàng trăm linh mục đồng tế. Tin Roma, Đức cha Mario Tosso, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính quốc tế để phục vụ công ích. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Akronos bằng tiếng Ý, ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức cha Mario Tosso đã phát biểu như sau. Cần phải hành động trên bình diện quốc tế và quốc gia để tạo ra những thị trường tài chính vững vàng trong suốt và có tính cách dân chủ, phục vụ cho nền kinh tế hiện thực. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình còn cho biết rằng, cơ quan tòa thánh mà ngài là Tổng thư ký đã đề nghị vài định hướng để canh tân cơ cấu Liên Hiệp Quốc và cơ cấu kinh tế tài chính thế giới. Đức cha kêu gọi thực hiện đường lối chính trị nhất định hơn trên bình diện quốc tế cũng như Âu Châu, để hướng sự phát triển kinh tế và những hệ thống tài chính đến việc phục vụ cho công ích. Theo Đức cha, các nguồn tài chính cần được sử dụng không những để mang lại những lợi nhuận ngắn hạn, mà còn cần nhắm đến sự bền vững của những công cuộc kinh doanh dài hạn. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Tổng số những người Công giáo Bỉ còn thực hành đạo hiện nay chỉ chiếm 3% dân số. Hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC trong bản tin phổ biến ngày 27 tháng 2 vừa qua đã trích lại kết quả điều tra của Đài Phát thanh Bỉ Quốc cho biết rằng trong vòng 30 năm qua, dân số Công giáo tại Bỉ đã giảm xuống 20%. Vào năm 1982, tổng số tín hữu Công giáo tại Bỉ chiếm 72% dân số. Nay, vào thời điểm của năm 2012, thì chỉ còn 50% dân số là tín hữu Công giáo. Ngược lại, tổng số anh chị em vô thần trong thời gian 30 năm qua đã gia tăng gấp đôi. Vào năm 1982, những anh chị em vô thần chiếm 24%, nhưng hiện nay, vào năm 2012, tổng số anh chị em vô thần tại Bỉ đã tăng đến 42%. Điều đáng chú ý hơn nữa là hiện có 70% người trẻ sinh ra sau năm 1984, tuyên bố họ không có liên hệ nào đối với giáo hội Công giáo. Linh mục Tommy Santez, tu sĩ dòng tên và là người phát ngôn của Hội đồng Giáo mục Bỉ, đã đưa ra những lý do giải thích hiện trạng tiêu cực kể trên như sau. Trước hết, có những phong trào có liên hệ đến tâm thức tháng 5, năm 68, rồi đến những biến cố gần đây nhất của nạn ấu dâm. Thêm vào đó, những anh chị em tín hữu Hồi giáo đang gia tăng thật mạnh. Càng ngày dân chúng càng không thích đến nhà thờ, không thích tham gia vào một cơ chế. Bàn về khả thể có một sự thay đổi tinh thần tiêu cực, Linh mục Tommy Santez cho biết như sau. Sự trở về lại với giáo hội sẽ tùy thuộc vào phẩm chất đời sống Kitô của các tín hữu, tùy thuộc vào phẩm chất đời sống của các linh mục, đồng thời cũng lệ thuộc vào phẩm chất của những vị lãnh đạo các cộng đoàn và phẩm chất những sứ điệp mà giáo hội thông truyền. Tin Roma. Phúc trình của tổ chức cứu các trẻ em về nạn tử vong của các sản phụ và trẻ sơ sinh trên thế giới. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 vừa qua, tổ chức cứu các trẻ em đã công bố vài số liệu liên quan đến tình trạng sống thê thảm của phụ nữ và con cái họ trên thế giới ngày nay. Theo đó, có 48 triệu phụ nữ sinh con mà không được sự trợ giúp y tế nào. Vì thế hàng năm có 350.000 phụ nữ bị thiệt mạng khi sinh con, và 800.000 trẻ em bị chết sau khi sinh. Tuy nhiên, có lẽ đây chỉ là con số phỏng chừng, vì tại nhiều nước nghèo bên Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin cho tới nay vẫn không có các thống kê chính xác. Và nhất là vì có nhiều chính quyền không chú ý tới việc thăng tiến các quyền của chị em phụ nữ hay bảo vệ nữ giới chống lại mọi thứ bất công xã hội và các khai thác bóc lột. Dựa trên vài con số nói trên, tổ chức cứu các trẻ em tuyên bố rằng là phụ nữ tại nhiều vùng trên thế giới ngày nay vẫn có nghĩa là trông thấy quyền sống của chính mình và con cái mình bị đe dọa hay bị khước từ. Ông Valerio Neri, tổng giám đốc tổ chức cứu các trẻ em phân bộ Italia, đã nhận định về thảm cảnh này như sau. Có hàng chục triệu người sống trong các vùng không có trợ giúp y tế, và họ cũng không được giáo dục nên không có ý niệm vệ sinh nền tảng nào. tại rất nhiều vùng trên thế giới không có ai cho một phụ nữ đang mang thai biết đâu là các rủi ro họ có thể gặp vì tình trạng còn non trẻ của họ. Và đây là trường hợp của hàng chục triệu phụ nữ. Thế rồi còn có hàng chục triệu phụ nữ khác phải sống trong hoàn cảnh hoàn toàn mù chữ, không biết đọc, không biết viết. Vì thế, họ không có bất cứ ý niệm vệ sinh nào cho phép cứu mạng sống của chính họ và con cái họ. Tổ chức cứu cấp trẻ em đã chọn ngày quốc tế phụ nữ để nhắc cho thế giới biết thảm cảnh này của các sản phụ và nhấn mạnh rằng nó là điều có thể tránh được. Được biết, Tổ chức cứu cấp trẻ em là một tổ chức quốc tế nhưng là tổ chức nhỏ so với Liên Hiệp Quốc hay so với các chính quyền lớn. Thế mà, trong tư cách là tư nhân, tổ chức đã cứu được hàng trăm ngàn sinh mạng bằng cách tài trợ công việc đào tạo cho nhân lực địa phương và cung cấp các hiểu biết nền tảng cho một y tá. Đây là những người sau đó có khả năng dạy lại cho các phụ nữ trong các làng mạc, các khái niệm và quy tắc vệ sinh nền tảng, theo dõi các phụ nữ sắp sinh và gửi họ tới các nhà thương, thường thì rất xa, nếu thấy trước rằng đó là các vụ sinh nở khó khăn. Tổ chức này thường gửi các nhân viên thiện nguyện sức khỏe đi xe đạp, cởi lừa hay đi bộ hàng chục cây số để tới các thôn làng hẻo lánh xa xôi và cứu giúp mạng sống của các sản phụ và các trẻ sơ sinh. Đây là điều tổ chức nhỏ làm được. Thì tại sao thế giới giàu có dư thừa lại không thể dấn thân thực hiện được? Tin Roma. Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Sanchez. Như đã đưa tin, Đức Hồng Y José Tomás Sanchez, người Phi Luật Tân, qua đời ở tuổi 91 hôm 9 tháng 3 vừa qua, tại Trung tâm Y tế Hồng Y Santos thuộc thành phố San Juan, Phi Luật Tân, sau nhiều tháng ngày chữa trị bệnh tật. Trong điện văn chia buồn của mình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ca ngợi tâm hồn cao thượng của Đức Cố Hồng Y, người Phi Luật Tân, người vốn đã từng giữ những chức vụ quan trọng tại giáo triều Roma như Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ từ năm 1991 đến năm 1996, và trước đó là Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo từ năm 1985 đến năm 1991, đồng thời là Chủ tịch Ban Hành chính về Di sản của Tòa Thánh. Trong điện thư chia buồn gửi cho Đức Hồng Y Ricardo Vidal, cựu Tổng giám mục giáo phận Cebu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại với lòng biết ơn về sự nhiệt tâm của Đức Cố Hồng Y trong cương vị là linh mục và giám mục khi còn ở tại chính quê hương đất nước của mình, cũng như thời gian phục vụ cho công việc chung của Giáo hội Hoàng Vũ tại giáo triều Roma dưới thời chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viết trong bức điện thư rằng: Tôi cầu nguyện để cho chứng tá của Đức Cố Hồng Y đánh động nhiều người sẵn sàng dâng hiến đời mình phục vụ Thiên Chúa và giáo hội của người, đặc biệt là trong ơn gọi linh mục. Là một người quan tâm đặc biệt đến mục vụ gia đình, Đức Cố Hồng Y Sanchez đã trở về Phi Luật Tân vào tháng 4 năm 2011 để tiếp tục phục vụ giáo hội tại quê hương, cách riêng cùng với giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân, chống lại chính sách dự luật về sức khỏe sinh sản tại quốc gia mình. Tin Roma. Năm đức tin sắp tới có mục đích giúp giáo hội đáp ứng với cuộc khủng hoảng đức tin đang diễn ra. Quý vị Hồng Y và giám mục, thành viên của văn phòng tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục thế giới, vừa họp nhau vào cuối tháng 2 vừa qua để chuẩn bị cho khóa họp Thượng hội đồng giám mục sắp diễn ra từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay, bàn về công cuộc tái rao giảng phúc âm. Trong thông cáo báo chí được phổ biến hôm 27 tháng 2, văn phòng tổng thư ký đã cho biết các thành viên đã bàn đến cuộc khủng hoảng đức tin, trao đổi những lý do thất bại của việc rao giảng phúc âm hiện tại và cuộc sống của những anh chị em được rao giảng tin mừng. Trong bối cảnh này, năm đức tin đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn mở ra từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, như là phương thế giúp giáo hội đáp ứng cơn khủng hoảng đức tin này. các tín hữu được mời gọi trong năm đức tin này đào sâu hồng ân đức tin lãnh nhận từ Thiên Chúa. Những ảnh hưởng của nền văn hóa hiện nay làm cho việc thông truyền đức tin trở nên khó khăn hơn. Và nơi đầu tiên để thông truyền đức tin là gia đình, vốn là môi trường không thể thay thế được để thông truyền đức tin cho các bạn trẻ. Tiếp nối với công việc của gia đình là những bài học giáo lý nơi các cơ cấu và các tổ chức của giáo hội, những sinh hoạt phụng vụ nơi các cộng đoàn giáo xứ, những sinh hoạt của các phong trào, hội đoàn trong giáo hội và những thực hành của lòng đạo đức bình dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về buổi tĩnh tâm mùa chay năm 2012 của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trên 300 giáo chức là thành viên Hội đồng Mục vụ các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự buổi tĩnh tâm mùa chay 2012 vào ngày 12 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận chủ sự. Trước tiên, Đức cha nhắc lại, thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ là những người gần gũi, sát cánh, tích cực nhất với linh mục chánh xứ. Ngoài chức năng là người giáo dân, họ còn có trách nhiệm mục vụ, cộng tác với các linh mục chánh xứ để lo cho cộng đoàn giáo xứ. Tiếp đến, Đức cha nói về nền tảng và định hướng cho việc ra đời, hướng dẫn mục vụ Tổng giáo phận. Đó là dựa vào công nghị giáo phận đã được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11 năm 2011. Dựa vào thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra kế hoạch mục vụ cho toàn thể giáo hội Việt Nam theo ba trục chính: mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Để thực hiện các điều ấy, Đức cha nhấn mạnh đến các yếu tố. Thứ nhất, về gia đình. Xây dựng đời sống gia đình trên nền tảng lời Chúa là xây nhà trên nền đá. Mỗi gia đình cần có sách Kinh Thánh đem lời Chúa vào trong giờ kinh chung của gia đình. Để giúp đỡ các gia đình, giáo phận sẽ bổ sung và tái bản cuốn sống lời Chúa hàng ngày và giới thiệu mẫu kinh tối gia đình. Thứ hai, giáo xứ. Trong mỗi giáo xứ, thánh lễ là nơi thuận tiện nhất cho các tín hữu lắng nghe lời Chúa. Trong đó bài giảng của linh mục có tầm quan trọng đặc biệt. Vì thế, Đức Thánh Cha Benedicto 16 nhắc nhở, các linh mục phải chuẩn bị bài giảng cách kỹ lưỡng bằng suy niệm và cầu nguyện. Ngoài ra, các linh mục cần giúp cho giáo dân học thuộc lòng những câu kinh thánh quan trọng. Một giáo xứ hoặc liên giáo xứ nên mở các khóa hướng dẫn việc học kinh thánh và chia sẻ lời Chúa. Thứ ba, các hội đoàn tông đồ. Cổ võ việc học hỏi lời Chúa, giúp cho thành viên tiếp cận lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa và để lời Chúa hướng dẫn mọi hoạt động của mình. Sau phần chia sẻ của Đức cha phụ tá, ban tổ chức chia các quý chức thành 7 nhóm, mỗi nhóm là thành viên hội đồng mục vụ của hai giáo hạt để thảo luận trong vòng 45 phút theo chủ đề. Giáo xứ của anh chị đã làm gì để thúc đẩy việc học hỏi và sống lời Chúa? Các nhóm thảo luận ghi biên bản và gửi lại ban liên lạc Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tổng giáo phận để tổng hợp và trình bày cho Đức cha. Sau nghỉ giải lao là giờ chầu thánh thể do Đức cha Phêrô chủ sự. Đức cha Phêrô đặt mình Thánh Chúa, công bố tin mừng và suy niệm lời Chúa. Ngài đã nêu lên lời mời gọi của Chúa Giêsu: anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Trong tư cách là thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, anh em chúng ta không phải là linh mục, nhưng là những người cộng tác gần gũi với các linh mục để lo đời sống thiêng liêng cho cộng đoàn tín hữu trong các giáo xứ thuộc giáo phận này, thì lời mời gọi của Chúa Giêsu được gửi đến cho chúng ta với một ý nghĩa đặc biệt: hãy sám hối, hãy trở về. Đức cha nêu lên phẩm chất của thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Chúng ta là những người phải có đời sống đạo đức thiêng liêng gương mẫu, cùng với các linh mục xây dựng giáo xứ của mình thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Chúa gọi tôi để cùng với linh mục phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Tôi được người khác gọi là chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, ông này ông kia, trong cộng đoàn giáo xứ. Đấy là hồng ân lớn Chúa ban, nhưng đồng thời Chúa nhắc tôi là người lãnh đạo không phải để ăn trên ngồi trước, mà trái lại là để phục vụ mọi người. Đức cha dâng lên lời cầu xin cho các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã kêu gọi anh chị em chúng con đi làm phường nho cho Chúa, và Chúa biết lòng chúng con như thế nào. Chúa biết chúng con yêu mến Chúa và yêu mến hội thánh. Chúa biết chúng con chấp nhận những hy sinh thời gian, năng lực, sức khỏe để lo cho công việc chung của giáo hội, mà cụ thể là trong giáo xứ của chúng con. Và lạy Chúa, Chúa cũng biết chúng con yếu đuối. Chúng con vẫn là những con người tự nhiên, có những suy nghĩ, những tính toán ích kỷ, kiêu ngạo, những lối sống chưa phù hợp với tư cách là môn đệ của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con về tất cả những lỗi lầm ấy, và xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con, để chúng con có thể trở nên những tôi tớ trung tín và khôn ngoan phục vụ gia đình hội thánh của Chúa, mà cụ thể là giáo xứ chúng con. Sau phần suy niệm, Đức Cha đã khởi sướng và cộng đoàn cùng hát Chúa Nhân Từ xin lắng nghe linh hồn còn tha thiết. Giờ chầu thánh thể được tiếp tục với phần cầu nguyện và ban phép lành bình thánh Chúa cho Đức Cha cử hành. Kết thúc buổi tĩnh tâm, cộng đoàn cùng dâng lên Đức Mẹ bài ca Nguồn Cậy Trong và ra về trong hân hoan mang bao dự tính xây dựng hội thánh Chúa ngày càng phát triển và thánh thiện hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về tường thuật buổi tĩnh tâm mùa chay của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 2012. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số nhận định của nhà văn Nguyên Ngọc về tình trạng giàu lên trong một xã hội bất bình thường của một số người giàu tại Việt Nam hiện nay. Nhà văn Nguyên Ngọc cũng là tác giả của nhiều tác phẩm văn học có giá trị trong nền văn học Việt Nam, và ông đã trình bày những nhận định nêu trên trong một cuộc phỏng vấn do đài BBC thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi Việt Nam vẫn còn được xếp vào một trong những nước có nền kinh tế còn thấp trên thế giới, mặt bằng thu nhập chung của đại bộ phận người dân Việt còn ở mức trung bình, và đặc biệt là hầu như ngày nào trên các phương tiện truyền thông cũng có nêu lên những cảnh đời nghèo túng, cơ cực để kêu gọi sự giúp đỡ của xã hội, thì sự xuất hiện ngày càng nhiều các đại gia Việt với những thú tiêu khiển ngốn hàng núi tiền như nuôi chó triệu đô, mua quan tài nghìn đô, trang bị nội thất ti tỷ tiền với gỗ quý, càng góp phần làm cho khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong xã hội ngày càng rộng lớn. Và giới nhà giàu Việt Nam cũng không hề ngần ngại trong việc khoe sự giàu có của mình. Gần đây, nhiều đám cưới của các đại gia đã khiến dư luận trong nước phải quan tâm vì sự xa hoa và hoành tráng. Cụ thể là vào ngày 18 tháng 2, đám cưới ái nữ của bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty kinh doanh thủy sản tại thành phố Cần Thơ, đã gây ồn ào dư luận với việc đón con dâu về biệt thự của đại gia thủy sản bằng vàng siêu xe diễu hành trên đường phố Sài Gòn. Và gần nhất là vào chiều tối ngày 29 tháng 2, người dân Hà Tĩnh đã choáng ngợp với một đám cưới siêu khủng đã diễn ra tại phố núi Hương Sơn, Hà Tĩnh, với dàn xe rước dâu giá hàng triệu Mỹ Kim. Theo nhiều thông tin, đám cưới này tiêu tốn của gia chủ không dưới 50 tỷ đồng. Rất nhiều đại gia, ca sĩ hàng đầu đã được mời hát trong đám cưới. Nhiều người dân phố núi Hương Sơn cho biết gia đình chú rể đã chuẩn bị cho đám cưới từ giữa năm ngoái, thuê nguyên một công ty tổ chức sự kiện có tiếng cùng với toàn bộ loa, máy, rạp, âm thanh ánh sáng và nhân viên phục vụ từ Hà Nội vào Hà Tĩnh để phục vụ đêm đám cưới. Nữ doanh nhân tổ chức lễ cưới này cho con trai cũng không ngại lên mặt báo bày tỏ cảm giác tự hào. Khi trả lời phỏng vấn của đài BBC, nhà văn Nguyên Ngọc đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về khoảng cách ngày càng tăng giữa kẻ giàu, người nghèo trong xã hội, và điều này đã bộc lộ những mâu thuẫn ngày càng rõ nét trong xã hội Việt Nam hiện nay. Ông cho rằng, cái đó chứng tỏ nền văn hóa, trình độ văn hóa, tầm mức văn hóa của những người như thế còn thấp. Tôi thấy người ta có tiền sử dụng cũng chỉ là bình thường. Nhưng có điều, sống thì phải nhìn tương quan trong xã hội. Những năm qua cũng có những người giàu lên, đời sống có khá lên. Nhưng nói chung, dân vẫn còn khổ lắm. Những vùng như Hà Tĩnh, vùng Hương Sơn, tôi biết đời sống nhân dân còn nghèo, còn thấp. Cho nên, mình sống trong xã hội phải tính đến đời sống còn khó khăn. Tôi thấy như thế là không nên và cũng không hay. Việc tiêu pha xa xỉ như thế không có ý nghĩa gì cả. Những người giàu có thể đóng góp đồng tiền vào những lợi ích xã hội, ví dụ như vào giáo dục, vào y tế. Nhưng họ lại đem tiền tiêu vào những việc như vậy, gây phản cảm. Cái đó chứng tỏ nền tảng, trình độ văn hóa của những người như thế còn thấp, và đây là điều đáng buồn. Nhà văn Nguyên Ngọc cũng trình bày với BBC nhận xét của mình về xu hướng làn sóng người giàu tiêu tiền một cách công khai rằng, nếu người ta làm ra đồng tiền một cách chân chính, bằng năng lực thật sự của mình, thì người ta sẽ quý đồng tiền. Các nước khác cũng vậy, có những người rất giàu. Người ta là tỷ phú đô la, nhưng mà người ta nhìn đồng tiền làm bằng công sức của họ, bằng trí tuệ của họ và cố gắng của họ. Phải nói, ở Việt Nam hiện nay, có rất nhiều người được gọi là đại gia. Những người giàu lên một cách kỳ lạ, có thể nói là không phải nhờ những cố gắng thật sự trong một xã hội bình thường. Do đó, họ không quý những đồng tiền đó và sử dụng nó rất vô lý. Tôi đang ở miền Trung. Và tại Đà Nẵng chẳng hạn, có những biệt thự, có những nhà ở được xây lên đắt giá vô cùng. Tôi cũng sang bên Mỹ, và ở đó có một cái nhà 1 triệu đô la là ghê gớm lắm. Vậy mà ở đây, một căn nhà tính ra thì có khi là 5-7 đến gần 10 triệu đô la. Dân Hà Nội vào mua rất nhiều. Trong khi Hà Nội không phải là một vùng kinh tế phát triển, khiến tôi suy nghĩ lại tại sao dân Hà Nội nhiều tiền đến như thế. Đó là điều không bình thường trong xã hội của mình, chứng tỏ rằng đồng tiền luân chuyển sinh ra trong xã hội ở Việt Nam hiện nay có điều gì không bình thường. Người ta làm giàu bằng những con đường không minh bạch, không rõ ràng. Gần đây, tôi có đọc trên một tờ báo về một đại gia được xếp vào loại có tiếng ở Đông Nam Á và nói rất rõ ràng rằng, người đó bắt đầu bằng rừng, gỗ ở Tây Nguyên. Sau đó, ông ta chuyển sang nhà cửa, đất đai, và bây giờ tờ báo công khai nói, ông ta hết chở gỗ ở Tây Nguyên nhưng hàng ngày vẫn chở kìn kìn gỗ từ bên Lào về. Như vậy, người đó làm giàu bằng phá rừng. Tuy nhiên, tờ báo nào đó vẫn ca ngợi và như thế là rất nguy hiểm, đồng thời làm giàu như thế thì rất huyên hoang. Quý vị và các bạn thân mến, trong một xã hội mà người ta có thể làm giàu bằng những con đường không minh bạch, không rõ ràng, thì cách kiếm tiền của một số người thu nhập cao hiện nay đã khiến người dân trong xã hội không thể không thắc mắc, không băn khoăn. Và theo nhà văn Nguyên Ngọc, vai trò của nhà nước trong vấn đề quản lý nguồn gốc đồng tiền của người dân là điều nhất thiết cần phải thực hiện. Theo nhà văn thì có lẽ không có nhà nước nào quản lý đồng tiền như ở Việt Nam hiện nay. Ở xã hội bình thường, đồng tiền đi là có dấu vết ở đâu và từ đâu đến. Không ở đâu người ta tiêu tiền mặt mà tiêu hàng tỷ như ở Việt Nam cả. Quản lý đồng tiền như vậy thì không thể nào biết được nguồn gốc đồng tiền của họ từ đâu ra và nó di chuyển như thế nào cũng không ai biết. Vì sao không thể thực hiện quản lý đồng tiền một cách bình thường như trong một xã hội bình thường? Tại sao nhà nước không làm việc này và có lý do gì để không thực hiện? Người ta vẫn giữ bí mật đồng tiền của những người giàu có. Đây là điều đáng đặt câu hỏi vì sao? Vì sao lại sợ biết được dấu vết hay nguồn gốc của đồng tiền? Quản lý tài chính như thế này thì không có cách gì chống tham nhũng được. Cứ nói mãi chống tham nhũng, nhưng chống tham nhũng thì phải có cơ chế, có cách kiểm soát đồng tiền. Thả lỏng như thế thì làm sao mà chống tham nhũng? Ông nói, tôi không tin việc kêu gọi đạo đức để chống tham nhũng. Tình hình đạo đức sa sút hiện nay trong xã hội được nhắc đến nhiều rồi. Tôi không tin bằng những sự kêu gọi đạo đức lại có thể thay đổi tình hình này. Phải có cơ chế, luật lệ kiểm soát đồng tiền mới có thể chống tham nhũng, đưa xã hội trở lại bình thường, lành mạnh. Khi được hỏi, cũng có ý kiến cho rằng xã hội Việt Nam chưa thể chấp nhận sự giàu có, sự tiến bộ của một số người mà thu nhập cao như hiện nay. Về phần mình, nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng, trong xã hội có những người tài giỏi, có thu nhập cao, thì chấp nhận bình thường. Nhưng đồng tiền người ta có thu nhập cao đó bằng cái gì thì tôi cho rằng ở các nước văn minh điều này rất rõ ràng, đó là chính sức lực, tài năng, trí tuệ. Ở Việt Nam hiện nay vẫn không có những luật lệ, cơ chế để thực hiện hết sức bình thường như ở các nước văn minh. Thành ra những đồng tiền không rõ ràng gì cả. Chính vì vậy, người ta có thể tiêu tiền một cách xa xỉ như thế. Trong xã hội nào cũng thế, cũng có người rất giàu, có những người không đủ tài năng như thế, không có được nhiều tiền như thế, cũng là bình thường và công bằng. Nhưng làm thế nào để cho mọi sự được minh bạch? Người dân bình thường cũng không ganh tị về việc người giàu vì có tài, và họ không có tài không thể làm giàu bằng người ta. Nhưng nếu giàu một cách bất minh, giàu mà tôi không thể biết có thực sự bằng tài năng của mình, thì điều đó không được. Tôi cho rằng người bình thường ở Việt Nam cũng biết rằng có người giàu và người nghèo là chuyện bình thường ở xã hội. Nếu người giàu bằng tài năng chính đáng của họ thì không ai ganh tị với điều đó. Người ta bất bình về việc có người có tiền không biết từ đâu ra và xa xỉ một cách kỳ lạ như thế. Trong khi đó, không chứng minh được là do tài năng mà họ làm ra. Người ta không bằng lòng, bất bình vì chính điểm này, chứ không phải vì thấy có người khác có nhiều tiền hơn mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhận định cuối cùng của nhà văn Nguyên Ngọc về tình trạng giàu lên trong một xã hội bất bình thường trong một cuộc phỏng vấn do đài BBC thực hiện đã chấm dứt chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng thư mục vụ mùa chay 2012 của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Con Tum. Vì thế, để phần nào xoa dịu nỗi đau của anh chị em cũng là của chính chúng tôi có một vài đề nghị cụ thể như sau. Một, chúng tôi có ý đích thân đến cử hành phụng vụ Tuần Thánh và Đại lễ Phục sinh 2012 ngay tại vùng này. Chương trình chi tiết cụ thể, các linh mục tại sở địa Con Hờ Rinh sẽ trình bày với chính quyền huyện Đắc Hà và xã Đắc Hờ Rinh. Đây được coi như một nghĩa cử xoa dịu, an ủi anh chị em vùng Đắc Hờ Rinh. Đây cũng được coi như một hình thức thể hiện quyền sống đạo. 2. Nhân dịp này, chúng tôi mong có nhiều tổ chức bác ái từ thiện, dĩ nhiên là cần được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện dễ dàng để quan tâm và giúp đỡ nâng cao cuộc sống của anh chị em, đặc biệt là việc học hành của con em trong vùng, để không một em nào thất học. Tất cả đều được học đến nơi đến chốn, được tiếp nhận một nền giáo dục phát triển toàn diện. Anh chị em thân mến, đây không còn là lúc ngồi than trách ai, mà là sống. Sống mầu nhiệm mùa chay, mùa sám hối và sống theo tin mừng yêu thương. Chỉ có Thánh Thần Chúa soi sáng và đổi mới mỗi chúng ta thực sự trở nên những anh chị em của nhau và với nhau, để ai nấy đều sống chan hòa yêu thương nhau. Hãy chuyển biến cố hôm 23 tháng 2 tại Tour de Job thành cơ hội giúp mọi người bình tĩnh ngồi lại với nhau, nhìn nhận ra nhau đều là con dân Việt, đều là anh em của nhau và mau chóng quên đi những tiêu cực vừa xảy ra, để cùng nhau hợp lực xây dựng xã hội ngày càng phát triển và tươi đẹp. Sống mùa chay thiết thực như thế cũng là sống yêu thương, yêu đất nước, yêu đồng bào thật cụ thể và thiết thực. Với người Công giáo đích thực, yêu Chúa, yêu người, yêu quê hương là một, bằng một tình yêu thống nhất và hài hòa. Mong nhờ biến cố hôm 23 tháng 2, vùng này được công khai sinh hoạt tôn giáo bình thường. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin hãy đến canh tân bộ mặt trái đất và lòng trí chúng con. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng thư mục vụ mùa chay năm 2012 của Tòa Giám mục Con Tum. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về ăn năn sám hối. Thứ năm vừa qua, cũng trong mục Một Góc Nhìn, linh mục Giuse Nguyễn Hữu An đã nhắc đến năm bước thực hiện ăn năn sám hối, đó là ý thức tội lỗi, hối hận day dứt về những điều xấu mình đã làm, gặp gỡ Thiên Chúa trong nội tâm, quyết tâm thú nhận tội lỗi và thực sự sửa đổi đời sống. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe Linh Mục nhắc lại ba mẫu gương ăn năn sám hối của người phụ nữ tội lỗi, của Thánh Tông Đồ Phaolô và của Thánh Tông Đồ Phêrô, và kết luận để sám hối cần phải có ơn biết kính sợ Chúa và chuyên tâm cầu nguyện. Giờ đây, trở lại với biến cố người phụ nữ tội lỗi, được nhắc lại trong Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 7, câu 36 đến 50. Chị đến với Chúa Giêsu và mang theo ba tặng vật: niềm tin, mái tóc và bình dầu quý. Chị xin Chúa ban cho chị đời sống mới và một tình yêu đổi mới. Người phụ nữ ấy đã lấy tất cả thương đau đời mình để mua bình dầu quý. Chị biểu tỏ lòng sám hối ăn năn bằng hành vi quỳ xuống rửa chân Chúa với dòng nước mắt hối hận, rồi dùng mái tóc mà lau chân Chúa và sức dầu thơm chân Chúa. Mái tóc một thuở đã làm mây bay tà đạo, giờ đây ngoan ngoãn theo lời xin sám hối. Cài vào mái tóc ấy là niềm tin để chảy xuống một dòng đời nhiều lỗi lầm. Chúa nói với chị, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Người biết sám hối là người ý thức về sự yếu hèn và tội lỗi của mình. Chỉ khi nào người ta ý thức được về tội lỗi của mình, người ta mới cảm thấy cần Chúa. Khi còn thuộc nhóm Pharisêu, Phaolô kiêu ngạo, cứng lòng và bất hại các tín hữu. Nhờ ăn năn sám hối, Ngài đổi mới hoàn toàn. Ngài có được kinh nghiệm sống lòng nhân từ và sự tha thứ của Đấng đã quật ngã mình khỏi lưng ngựa. Thánh Phaolô yêu Chúa trên hết mọi sự và đã trở thành tông đồ dân ngoại. Sám hối theo Thánh Phaolô là lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Con người mới đã được sám hối và được biến đổi trong ân sủng. Thánh Phaolô chia sẻ kinh nghiệm sám hối của Ngài. Sám hối là làm hòa với Thiên Chúa. Tội lỗi đã phá hủy những liên hệ hài hòa giữa con người với Thiên Chúa. Sám hối là tái lập lại những liên hệ ấy. Thời gian sám hối là thời gian Thiên Chúa thi ân, thời Thiên Chúa cứu độ. Thánh Phêrô chối Chúa. Chúa thức tỉnh ký ức của Phêrô bằng tiếng gà gáy và ánh mắt tha thứ nhân từ. Kinh nghiệm đầu tiên mà Thánh Phêrô chia sẻ cho cộng đoàn giáo hội sơ khai là anh em hãy sám hối, bởi vì đối với Phêrô, sám hối là bước đi thứ nhất của hành trình lãnh nhận Thánh Thần. Đó là kinh nghiệm bản thân và cũng là gương sáng của Phêrô. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Thứ nhất Phêrô chương 3 câu 25. Gương sáng của Phêrô trước hết là gương sám hối. Thánh Phêrô muốn chia sẻ bài học thấm thía ấy với những người đang cùng Ngài giữ trọng trách mục tử. Để sám hối, cần phải có ơn biết kính sợ Chúa. Tâm tình ăn năn sám hối ở đây khác với mặc cảm tội lỗi. Được tha thứ rồi, ta không còn mang mặc cảm tội lỗi nữa. Tâm tình sám hối sẽ giúp ta sống gần bên Chúa mãi. Để có thể sám hối, cần phải có ơn biết kính sợ Chúa. Không phải sợ mà không dám đến gần Chúa, nhưng sợ làm điều mất lòng Chúa, như sách Huấn Ca dạy. Kính sợ Chúa là bước đầu của khôn ngoan. Sách Huấn Ca chương 1 câu 14. Ơn biết kính sợ Chúa là cần thiết để được hưởng nhờ ơn cứu độ. Và cuối cùng, để sám hối, cần chuyên tâm cầu nguyện. Xã hội càng duy vật và giàu có, người ta càng có khuynh hướng quên đi một số quy luật cơ bản của đời sống tinh thần. Quy luật xem ra bị lãng quên nhiều nhất chính là ăn năn sám hối. Nếu không có động lực nào thúc đẩy, thì có người rất ngại hy sinh hãm mình. Hãm mình hy sinh không còn là gánh nặng, trái lại còn trở nên nhẹ nhàng cho những ai đang yêu Chúa và yêu người. Hãm mình hy sinh thường đi chung với cầu nguyện. Có cầu nguyện, tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ và dễ dàng làm chủ bản thân mình. Mùa chay là thời gian thuận tiện để cầu nguyện, sám hối, hy sinh, hãm mình, nhờ đó mà canh tân bản thân ngày mỗi hoàn thiện hơn. Như thế, mùa chay là một hành trình tập luyện thiêng liêng dẫn đến phục sinh. Mùa chay là mùa phục hồi và bồi dưỡng tâm linh. Mùa chay là mùa xuân tâm hồn giúp canh tân đời sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về ăn năn sám hối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho con, xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một giáo xứ nọ, cha xứ khuyến khích giáo dân sống tinh thần mùa chay bằng cách mỗi ngày làm một việc thiện. Cha mời mọi người lên chia sẻ việc thiện của mình đã làm trong một tuần qua. Có người cười trừ rồi xin khất vì chưa làm được việc gì. Có người chia sẻ việc thiện đó là bố thí cho người nghèo, thăm viếng người bệnh, người già yếu và neo đơn. Một thiếu nhi xin cha chia sẻ việc thiện của cha là gì? Cha xứ ôn tồn đáp. Mỗi ngày, cha đều tăng giờ giải tội và khuyến khích động viên người khác làm việc thiện. Nhờ vậy mà giáo xứ càng ngày càng sống tốt, các sinh hoạt có nề nếp và giảm bớt những tệ nạn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến! Chương trình Mỗi Ngày Một Việc Thiện quả là thiết thực, vì thật ra mỗi ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm việc thiện. Chúng ta có thể làm việc thiện cho chính mình, cụ thể như nhịn một điếu thuốc khi đang thèm, đi bộ một quãng sau khi ăn tối, đang tức giận về việc gì đó, mở nhạc nhẹ nghe và ngủ một giấc cho quên giận, không lớn tiếng, nóng giận, bực tức khi bị người khác xúc phạm, bảo vệ và giữ gìn sức khỏe, không thức khuya và ăn uống có chừng mực, điều độ. Việc thiện mà chúng ta làm cho người khác, cụ thể như không chen lấn đường đi của người khác, nhường chỗ cho phụ nữ hoặc người già trên xe buýt, đưa một cụ già qua đường, chia sẻ cho người nghèo những đồng tiền nhỏ, giúp đỡ người hàng xóm trong lúc hoạn nạn khó khăn, không cáo gắt, nóng giận và luôn mỉm cười với người khác, nhặt một mảnh rác bỏ vào thùng rác gần đó, vân vân. Việc thiện mà chúng ta có thể làm đối với Chúa, cụ thể là năng tham dự thánh lễ và rước thánh thể, mỗi ngày đọc và suy niệm một đoạn kinh thánh, chầu thánh thể. Việc thiện có rất nhiều quanh ta và có rất nhiều cơ hội để làm. Mỗi ngày một việc thiện có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta, giúp gia đình và xã hội giảm bớt những điều xấu và để cho con người tin rằng thế giới này vẫn còn những người tử tế. Mỗi ngày một việc thiện chẳng có gì lớn lao, nhưng chúng ta có thể góp phần làm thay đổi thế giới như một nhà tư tưởng đã khẳng định rằng. Tiếng động của một cái khẩy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao, chính những việc thiện nhỏ lại làm nên những điều kỳ diệu. Việc thiện chính như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, nhưng nó đã làm cho mặt nước xao động lan xa và xa mãi. Việc thiện dù rất nhỏ, nhưng ví như hương thơm của một bông hoa tỏa ra xung quanh, tạo nên một không gian ý vị. Việc thiện cũng ví như nhiều âm thanh nhỏ hợp lại, tấu lên một khúc nhạc hay làm say lòng người. Kinh nghiệm của những nhà giáo dục cho rằng, để nhuần nhuyễn một kỹ năng, một môn học nào đó, chúng ta phải luyện tập ít nhất 29 ngày. Thường xuyên là yếu tố quan trọng để trở nên thuần thục, dù đó là môn toán học, văn chương, hội họa, khiêu vũ, võ thuật, tư duy tích cực, cầu nguyện hay bất cứ kỹ năng của một môn học nào. Chính Chúa Giê-xu đã mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Hoàn thiện bằng những việc làm nho nhỏ cho người bé mọn, bằng ly nước cho người đang khát, bằng chiếc áo ấm cho người rét, bằng chén cơm cho người đói khát lang thang đầu đường xó chợ, bằng một lời chia sẻ động viên cho người đang cô đơn tuyệt vọng. Tiến trình nên hoàn thiện không phải là phong trào hay chỉ hô hào thực hiện trong chốc lát hay như một cú nhảy đột phá, nhưng phải thực hiện từng bước một trong từng ngày sống. Đây là dự án phải thực hiện bằng cả cuộc đời. Tuy nhiên, vì bản tính con người yếu đuối nên chúng ta ngại ngùng phấn đấu, ngại vượt khó, chúng ta phải cần đến lòng kiên nhẫn. Có một lời khuyên rằng, điều ác dù nhỏ đến đâu cũng không làm. Trái lại, việc thiện bất kể lớn hay nhỏ đều nên làm. Những hành động dù nhỏ nhưng được thực hiện với tình yêu, thiện chí thì dù không hoàn hảo cũng mang dấu ấn của lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm. Ước mong mỗi người chúng ta luôn ý thức đóng góp một việc thiện vào việc xây dựng cộng đồng nhân loại ngày một tốt hơn. Lạy Thiên Chúa là đấng rất mực thánh thiện, xin cho chúng con biết yêu mến chuyên tâm làm việc thiện, để chúng con trở nên giống Chúa, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Amen.
Vâng, Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy. Tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sóng xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn. Loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương, thắm tươi cả quê hương một niềm vui thiên đường. Vâng Chúa ơi, này đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.